Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 12 gồm các nội dung:
bản tin, giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha khuyên các nhân viên của Tòa Thánh hãy mỉm cười.
Đức Thánh Cha nói với trẻ em hãy nuôi dưỡng hy vọng, tình yêu và hòa bình.
Tự sắc mới liên quan đến nên trưởng Hồng Y Đoàn.
Hộp bỏ con sơ sinh đầu tiên được thực hiện tại Ecuador.
Trực tiếp phát thanh và truyền hình phép lành toàn xá UPAOP dịp Giáng sinh.
Vatican, trưa thứ Bảy ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các nhân viên tòa thánh trong buổi chúc mừng Giáng sinh và ngài khuyên họ tái khám phá tầm quan trọng của nụ cười. Trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Thánh Phaolô 6, chia sẻ với các nhân viên của tòa thánh, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã được truyền cảm hứng từ chuyến thăm Thái Lan mới đây, một đất nước mà mọi người luôn mỉm cười. Trải nghiệm này khiến ngài suy ngẫm về việc những nụ cười là biểu hiện đặc trưng của tình yêu và tình cảm của con người nhiều như thế nào. Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về cách thế mà nụ cười của đứa trẻ sơ sinh khiến chúng ta mỉm cười trở lại. Đó là một cảm nghiệm, một cảm xúc đơn giản và ngây thơ. Nụ cười của trẻ em rất mạnh mẽ bởi vì nó mới mẻ, tinh khiết như nước suối và đánh thức nơi những người lớn chúng ta nỗi nhớ sâu xa về thời thơ ấu. Chúa Giê-xu là nụ cười của Thiên Chúa, người đến mặc khải cho chúng ta tình yêu của Cha trên trời và sự tốt lành của người. Lần đầu tiên người làm điều đó là mỉm cười với cha mẹ của mình, giống như mọi trẻ sơ sinh trên thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy sống lại kinh nghiệm này khi chiêm ngắm hài nhi Giê-xu trong máng cỏ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tại các cơ quan của Tòa Thánh, chúng ta cũng cần để cho mình được nụ cười của trẻ Giê-xu canh tân. Cầu xin sự tốt lành của người có thể thanh lọc chúng ta khỏi sự lãng phí thường xuyên chiếm giữ trái tim của chúng ta, ngăn chúng ta cống hiến những gì tốt nhất của bản thân mình. Chất lượng của công việc đi đôi với chất lượng của các mối quan hệ con người. Điều này thật đúng với chúng ta, những người phục vụ giáo hội và nhân danh Chúa Kitô. Vì nhiều lý do, đôi khi thật khó để mỉm cười. Đức Thánh Cha nói rằng, đó là những lúc chúng ta cần nụ cười của Thiên Chúa. Chỉ có người có thể giúp chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người. Như mẹ Maria và Chúa Giê-xu, chúng ta hãy chào đón Chúa và cũng mang đến cho người khác một nụ cười đơn sơ và khiêm nhường. Bởi vì một nụ cười là một sự âu yếm.
Vatican, sáng Chủ nhật 22 tháng 12, tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp khoảng 800 người, bao gồm các tình nguyện viên, các bác sĩ và y tá và các gia đình bệnh nhân của phòng khám bệnh Santa Marta. Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh và cảm ơn mọi người. Bắt đầu buổi tiếp kiến, các trẻ em, con của các nhân viên và tình nguyện viên đã trình diễn những bài hát và điệu múa chúc mừng Đức Thánh Cha. Sau màn trình diễn, các em tặng Đức Thánh Cha một cái bánh lớn chúc mừng sinh nhật 83 của Ngài hôm 17 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người hiện diện và khen ngợi các phụ huynh đã biết cách dạy dỗ và mang niềm vui cho con cái họ. Ngài nói, con cái là lời hứa về những điều tốt đẹp đang đến. Sau đó, trong cuộc trò chuyện với các em, Đức Thánh Cha đề cao ba món quà mà ba vua trong màn trình diễn của các em mang đến tặng cho hài nhi Giê-xu, gồm có hy vọng, tình yêu và hòa bình. Đức Thánh Cha nói với các em rằng chúng ta phải cố gắng vì hòa bình chứ không vì chiến tranh. Chiến tranh tàn phá và giết chết, nó giết chết cả người trẻ và người già, nó giết chết mọi thứ. Và để đánh bại chiến tranh, chúng ta cần tình yêu. Đức Thánh Cha hỏi các em, bằng cách nào chúng ta có thể sống mà không có chiến tranh? Các em đồng loạt trả lời, với tình yêu. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, có hy vọng, chúng ta phải luôn nhìn đến tương lai, đến chân trời, với hy vọng đến từ Chúa và cũng từ công việc chúng ta làm để thế giới trở thành một nơi tốt hơn. Phòng khám Santa Marta nằm gần nhà trọ Thánh Marta, nơi ở của Đức Thánh Cha Francisco. Phòng khám được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 thành lập vào năm 1922. Trong hơn 90 năm qua, phòng khám đã trợ giúp y khoa cho các trẻ em và các gia đình nghèo.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức niên trưởng Hồng Y Đoàn vì tuổi tác của Đức Hồng Y Angelo Sodano. Đồng thời, Ngài cũng ban hành tự sắc với những hướng dẫn mới về vai trò của niên trưởng Hồng Y Đoàn. Theo tự sắc mới, nhiệm kỳ của niên trưởng Hồng Y Đoàn kéo dài 5 năm và có thể được gia hạn nếu cần thiết. và vào cuối nhiệm kỳ, vị cựu niên trưởng sẽ nhận tước hiệu nguyên niên trưởng Hồng Y Đoàn. Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố sau buổi gặp gỡ truyền thống trao đổi lời chúc Giáng sinh với các thành viên của giáo triều Roma. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Hồng Y Angelo Sodano đã chúc mừng Đức Thánh Cha. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã tăng số thành viên của Hồng Y Đảng Giám Mục. Trước đó, chỉ có các Hồng Y của các giáo phận phụ cận Roma và các Hồng Y Thượng Phụ Đông Phương. Theo thay đổi này, số Hồng Y Đảng Giám Mục bao gồm cả Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ Các Xã hội Đông Phương, Đức Hồng Y Mark Olet, Bộ trưởng Bộ Giám Mục và Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo khi đó. Trong tự sắc mới, Đức Thánh Cha viết: "Tuy nhiên, bây giờ, khi chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Sodano, người tôi cảm ơn chân thành vì sự phục vụ nhiệt thành đối với Hồng Y Đoàn trong gần 15 năm sứ vụ của mình, và vì thực tế là với sự gia tăng số lượng Hồng Y, những cam kết lớn hơn trở nên nặng nề đối với vị niên trưởng Hồng Y Đoàn. Và đối với tôi, có vẻ phù hợp là từ bây giờ, niên trưởng Hồng Y Đoàn, người sẽ tiếp tục được chọn trong số các Hồng Y Đảng Giám Mục theo cách đã được thiết lập bởi khoản giáo luật số 352 truyệt 2 của Bộ Giáo luật, sẽ giữ chức vụ 5 năm, có thể được gia hạn nếu cần thiết, và khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ngài có thể đảm nhận chức danh nguyên niên trưởng Hồng Y Đoàn. Niên trưởng Hồng Y Đoàn sẽ chủ tọa Hồng Y Đoàn nhưng không có quyền điều hành trên các Hồng Y khác, là người đứng đầu trong những người ngang hàng nhau. Cho đến nay, chức niên trưởng Hồng Y không có thời hạn. Niên trưởng Hồng Y Đoàn triệu tập mật nghị trong trường hợp sede vacante, nghĩa là chống tòa, trong thời gian không có giáo hoàng, và chủ trì mật nghị nếu ngài dưới 80 tuổi. Trong mật nghị cuối cùng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Sodano đã trên 80 tuổi, ngài chủ trì các phiên họp chung của các Hồng Y nhưng không là thành viên của mật nghị trong nhà nguyện Sixtine. Khi đó, phó niên trưởng Hồng Y Đoàn là Đức Hồng Y Giovanni Battistare đã thay thế ngài chủ trì mật nghị.
Ecuador. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, một nhóm nữ tu dòng biển Đức ở Santo Domingo, nước Ecuador, đã lập một hộp bỏ con sơ sinh, nơi các bà mẹ gặp khó khăn trong việc chăm sóc con sơ sinh của họ, có thể bỏ con sau khi sinh, thay vì chọn phá thai. Đây là nơi đầu tiên được thành lập tại Ecuador, nằm tại bức tường bên ngoài của nhà Thung Lũng Hạnh Phúc, một nơi cư trú tạm thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các thiếu nữ và thanh thiếu niên gặp nguy hiểm. Các nữ tu sẽ hỗ trợ các em bé được bỏ tại nơi đây cho đến 3 tháng. Nếu người mẹ muốn quay lại với con, cô cũng có thể nhận được hỗ trợ từ nhà Thung Lũng Hạnh Phúc. Nếu người mẹ không trở lại sau 3 tháng, đứa bé sẽ được cho làm con nuôi. Sơ Carmela Ekwa-Pilaska, một thành viên trong nhóm lãnh đạo của ngôi nhà, cho biết dự án hy vọng sẽ đáp ứng với các trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chẳng hạn như những trường hợp thỉnh thoảng được tìm thấy trong hộp cắt tông hoặc tại các ngôi nhà bỏ hoang. Trong hộp này có một cái nôi và một lá thư đảm bảo với các bà mẹ rằng em bé của họ sẽ được chăm sóc với tình yêu và chăm sóc y tế. Các bà mẹ có thể để con của họ lại mà không cần ghi tên. Khi bà mẹ đóng cửa hộp này lại, thì người bên ngoài không thể mở được và như thế đứa trẻ được đảm bảo an toàn. Chuông sẽ reo và báo cho nhân viên của trung tâm biết là có trẻ em được đưa đến. Nhân viên sẽ đợi một thời gian ngắn để cho bà mẹ có thể đi khỏi đó và ngay lập tức đứa bé sẽ được chăm sóc. Chương trình hộp bỏ con sơ sinh này đã được thực hiện tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ và châu Âu. Tại Đức có 99 nơi, Ba Lan có 45, Cộng hòa Séc có 44, Hungary có 26 và Ý có 8.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý khán thính giả của Vatican News tiếng Việt được biết, lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam, ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vào lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt và trên radio sóng ngắn tại hai tần số 7420 kHz và 9580 kHz. Xin quý vị theo dõi và lãnh nhận phép lành toàn xá Urbi et Orbi Giáng sinh 2019. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Cầu nguyện để sống tình bạn với Chúa.
Jean Kabur và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Chuẩn bị đến giây phút mừng Chúa Giáng sinh rồi. Những ngày này thì ai cũng hồ hởi phấn khởi chuẩn bị hang đá rồi trang trí rồi mua sắm.
Còn phố phường thì tràn đầy những ngọn đèn nhấp nháy tiếng nhạc Giáng sinh ở khắp mọi nơi.
Nhưng đâu đó có lẽ trong góc nhỏ của chương trình Giáo hoàng và người trẻ này chúng ta dành một chỗ để nói về một điều, đó là tình bạn với Chúa Giêsu.
Và trong chương trình lần trước, chúng ta đã nói về tình bạn như là một món quà và một người bạn trung thành là một món quà lớn lao.
Và dù người ta hay nói, quen biết cả tỷ, tri kỷ được mấy người, thì chúng ta vẫn có một người bạn thật tốt và trung thành.
Đó là Chúa Giêsu. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa. Và Giáng sinh là gì nhỉ?
Giáng sinh chính xác là việc Chúa chủ động đến với chúng ta. Và dù chúng ta ra sao, thì người sẵn sàng trở nên một người bạn của chúng ta. Vậy thì Giáng sinh thực sự là dịp để chiêm ngắm tình bạn với Chúa rồi.
Và nói về số vừa rồi, bạn Ngọc Nguyễn đã bình luận thế này: người bạn tri kỷ của ta là Đức Giêsu, vì chẳng có ai chia sẻ với ta mỗi khi ta gặp đau khổ. Các bạn cứ thử đi, mỗi khi ta không còn bám víu vào ai được, thì bạn nhìn lên gương mặt của Chúa Giêsu và ta sẽ thấy được niềm hy vọng nơi người.
Và nhân đây thì ban biên tập chúng tôi xin cảm ơn các bạn thính giả tiếp tục lắng nghe, cảm nhận, gửi góp ý và những câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Và trở lại với số lần này, câu hỏi đặt ra là: nếu chúng ta có một người bạn tốt, thì chúng ta sẽ làm gì?
Và chúng ta sẽ tâm sự tỉ tê.
Vậy thì làm sao để có thể sống và duy trì được tình bạn đó?
Chúng ta sẽ cùng đến với tông huấn Christus Vivit số 155-157 để cùng biết nhé. Với một người bạn, chúng ta có thể nói và chia sẻ những bí mật sâu xa nhất. Với Đức Giêsu cũng thế. Chúng ta luôn luôn có thể trò chuyện.
Cầu nguyện vừa là một thách đố, vừa là một cuộc phiêu lưu. Và cuộc phiêu lưu ấy thú vị biết bao.
Dần dần, Đức Giêsu giúp ta trân trọng sự cao cả của người và kéo ta lại gần người hơn.
Việc cầu nguyện cho phép ta chia sẻ với người mọi khía cạnh trong đời sống mình và an tâm nghỉ ngơi trong vòng tay của người.
Đồng thời, cầu nguyện giúp ta tham dự vào chính sự sống và tình yêu của người.
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cởi mở mọi điều ta làm cho người và chúng ta dành chỗ cho người để người có thể hành động, có thể đi vào và có thể chiến thắng.
Và nói đến điều này, con nghĩ có một câu mà giới trẻ chúng con luôn hay nói, đó là: bạn thân là vì nó hiểu bạn muốn ngay cả khi bạn lầm bầm một thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đó.
À, cái này gọi là chưa thốt lên lời mà đã hiểu ngay rồi đúng không? Câu này chắc là mấy bạn trẻ lấy lại thánh vịnh quá.
Đây, đó là: miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết.
Bạn này giỏi quá ta. Thôi, tóm lại, chúng ta có thể tâm sự với Chúa trong cầu nguyện, dành chỗ cho người để người biến đổi cuộc đời chúng ta. Bằng việc cầu nguyện, chúng ta có thể thường xuyên kinh nghiệm sự gần gũi với người nhiều hơn bất cứ gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm với một người khác. Không còn là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Đừng để tuổi trẻ của các con mất đi tình bạn này. Các con có thể cảm nghiệm người ở bên mình không chỉ khi các con cầu nguyện, nhưng còn là mọi nơi, mọi lúc.
Hãy thử tìm kiếm người và các con sẽ có kinh nghiệm tuyệt vời là nhận ra rằng người luôn luôn ở bên các con.
Đây là điều mà các môn đệ trên đường Emmaus đã kinh nghiệm. Khi họ đang buồn bã lê bước trên đường, Đức Giêsu đã đến gần và cùng bước đi với họ.
Một vị thánh đã nhận định rằng Kitô giáo không phải là một bộ sưu tập những chân lý phải tin, những quy tắc phải giữ hay những cấm đoán. Nhìn theo cách ấy, nó làm ta nản lòng. Nhưng Kitô giáo là một đấng yêu thương tôi vô hạn, người kêu gọi tình yêu của tôi. Kitô giáo là Đức Kitô.
Và thật sự khi mà nói về điều này, đúng là khi mà bản thân con mà nói về đạo thì con chỉ nhớ tới những quy tắc, những điều phải giữ và cảm thấy rất là ràng buộc và nặng nề. Và bây giờ thì con cảm thấy được an ủi hơn nhiều rồi.
Và đây chính xác là những lời của Thánh Oscar Romero. Ngài mới được phong thánh trong năm vừa rồi đó. Ngài là người rất là gần gũi với dân chúng, rồi sống đời sống cầu nguyện, và Ngài quyết tâm bảo vệ chân lý, bảo vệ đức bác ái cho đến khi Ngài chịu thử đạo dưới chế độ độc tài của nhà nước.
Rồi, mình nói tóm lại nhé. Số này đó là: ta có thể kinh nghiệm tình bạn với người mọi nơi, mọi lúc, ngay cả những lúc buồn bã ê chề nhất.
Và đến với số tiếp theo ngay thôi. Đức Giêsu có thể đem lại cho tất cả mọi người trẻ trong giáo hội một giấc mơ vĩ đại, một giấc mơ có chỗ cho tất cả mọi người.
Vì giấc mơ ấy mà Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình trên thập giá, vì giấc mơ ấy mà Thánh Thần được đổ tràn trong ngày lễ Ngũ Tuần và mang lửa đến cho trái tim của mọi người nam và nữ, cho trái tim của các con và trái tim của cha.
Ngài mang lửa ấy đến cho trái tim các con với hy vọng tìm được một chỗ để nó lớn lên và lan tỏa.
Giấc mơ ấy tên là Giêsu, được Chúa Cha gieo trồng với niềm tin rằng nó sẽ lớn lên và sống trong mọi con tim.
Giấc mơ cụ thể ấy là một đấng đang tràn ngập trong huyết quản chúng ta, làm cho trái tim ta rộn ràng và nhảy mừng.
Ôi, mình nghe mình cứ cảm thấy nó hừng hực cái nhỉ. Và nói tóm lại, giấc mơ của Thiên Chúa là giấc mơ chúng ta biết hiến dâng sự sống mình cho tha nhân, yêu thương chính tình yêu mà người đã yêu thương chúng ta.
Đó là giấc mơ mà có chỗ cho tất cả mọi người, và giấc mơ đó mang tên Giêsu. Và thật sự thì những đại hội giới trẻ là dịp mà các bạn trẻ kinh nghiệm được tình bạn với Chúa và tình bạn với nhau nhiều nhất. Trong đại hội giới trẻ tại Panama vừa rồi đó, thì Đức Thánh Cha đã hỏi các bạn trẻ rằng: điều gì liên kết chúng ta và tại sao chúng ta lại liên kết với nhau? Điều gì thúc đẩy chúng ta lại gặp nhau như thế này?
Đó chính là tình yêu với Chúa Kitô.
Mà cụ thể tình yêu đấy là gì nhỉ?
Đó là một tình yêu không áp đặt cũng không đè bẹp, một tình yêu không loại trừ và không làm câm lặng, một tình yêu không hạ nhục và không khuất phục.
Nghe mạnh mẽ đó. Đó là tình yêu của Chúa, tình yêu hàng ngày kín đáo và tôn trọng, tình yêu tự do và vì tự do, tình yêu chữa lành và nâng lên.
Đó là tình yêu của Chúa, đấng làm cho trỗi dậy nhiều hơn là ngã xuống, hòa giải hơn là cấm đoán, trao cơ hội thay vì lên án, nhìn về tương lai hơn là nhìn về quá khứ.
Đó là thứ tình yêu thầm lặng của bàn tay mở rộng trong phục vụ và trong việc trao tặng bản thân mà không cần khoe khoang.
Wow, thực sự là đối với nhiều người trẻ có lẽ là không thể tin được là có một cái tình yêu như thế.
Và đôi khi người ta cũng không có dám tin rằng một cái thứ tình yêu như vậy nó có thể đến với cuộc đời của mình nữa.
Nhưng mà có những bạn trẻ đâu cần phải chờ đến lúc về nhà mới kinh nghiệm được những việc yêu thương và trao ban chính mình cho người khác đâu. Mà khi các bạn làm thiện nguyện, các bạn phục vụ trong những ngày đại hội, đã kinh nghiệm ít nhiều về điều ấy rồi.
Và khi ngỏ lời với các bạn ấy thì Đức Thánh Cha đã nói rằng: cảm ơn tất cả các con, bởi vì các con đã chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất, tuy bình thường và dường như không đáng kể, như trao cho ai đó một ly nước. Tuy nhiên, các con cũng đã quan tâm đến những việc lớn hơn, đòi các con phải lập kế hoạch cẩn thận.
Các con đã chuẩn bị mọi chi tiết với niềm vui, sự sáng tạo và dấn thân, và với rất nhiều lời cầu nguyện.
Vì khi chúng ta cầu nguyện về mọi việc, chúng ta cảm nhận chúng sâu sắc hơn.
Cầu nguyện mang lại sức mạnh và sức sống cho mọi việc chúng ta làm.
Khi cầu nguyện, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là một phần của một gia đình lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy hoặc tưởng tượng.
Khi cầu nguyện, chúng ta mở ra tất cả những gì chúng ta làm cho giáo hội trước mặt các thánh, là những vị chỉ đường cho chúng ta, hỗ trợ và đồng hành với chúng ta từ thiên đàng. Nhưng trên hết, chúng ta mở ra tất cả trước mặt Chúa. Vậy là chính nhờ cái việc cầu nguyện, họ đã được thúc đẩy để vượt qua những khó khăn và có thêm sức mạnh để sống dấn thân hơn.
Và có lẽ chính nhờ cầu nguyện mà người trẻ có thể có một cái cảm thức gọi là thuộc về một gia đình lớn hơn.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp: các con có thể dễ dàng chọn làm những việc khác, nhưng các con muốn được tham gia, muốn được cống hiến hết sức mình để làm chất xúc tác cho phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều.
Ở đây một lần nữa các con đã chỉ ra rằng các con có thể đặt lợi ích của mình sang một bên để giúp đỡ người khác.
Khi nói về sự hào phóng, không ai có thể đánh bại được Thiên Chúa. Khi yêu, không ai có thể vượt qua người.
Các con hãy cho đi và các con sẽ được trao, và các con sẽ trải nghiệm cách Thiên Chúa đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào áo của anh em.
Các con đã có một kinh nghiệm sống động và thực tế hơn về đức tin. Các con đã trải nghiệm sức mạnh phát sinh từ lời cầu nguyện và một loại niềm vui mới và khác biệt. Đó là thành quả của việc hoạt động bên cạnh ngay cả với những người bạn mà các con chưa hề quen biết.
Bây giờ là thời điểm các con được sai đi. Hãy tiến ra và kể lại, hãy tiến ra và làm chứng, hãy tiến ra và truyền bá về tất cả mọi thứ các con đã thấy và đã nghe. Hãy làm chứng bằng những cử chỉ đơn sơ và giản dị, những cử chỉ có sức biến đổi.
Wow, con thấy số này rất là hay nhé. Khi mà mình nói về tình bạn của mình với Chúa, một tình bạn rất là lý tưởng, và nhưng nó lại ngang qua cái việc phục vụ và yêu thương những người bạn khác, mà toàn là những người xa lạ mà mình chưa quen biết. Qua cái việc phục vụ hiến mình giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Và có lẽ chính trong những hoạt động thiện nguyện, những việc mà phục vụ như vậy đó, thì người ta tìm được những người bạn thực sự, những người bạn mà có tình bạn bền lâu đó.
Con cũng cảm thấy như thế đó. Nhưng mà có một cái điều khó khăn đó là bây giờ chúng con rất là dễ bị cám dỗ là mình chỉ cần ngồi ở nhà thôi, mà mình nhìn thế giới qua cái màn hình của mình, và thế là quá đủ rồi, chúng con không muốn đi ra ngoài, và đó là một cái điều rất là khó khăn bây giờ. Vậy thì bây giờ con phải quay lại học cách yêu mến bạn Giê-xu của mình, và nhớ lại một cái câu mà những người trẻ hay nói là: quá xấu với kẻ thù và ít tử tế với bạn bè nó đều nguy hiểm như nhau. Thế nên là bây giờ là con phải học lại, và con phải biết trân trọng lại người bạn của mình.
Và có lẽ ai đó đã từng nói: khó khăn là một phần của cuộc sống. Đồng ý. Và nếu mình không chia sẻ nó, mình sẽ không mang lại cho người yêu mến mình cơ may để yêu mến mình nhiều hơn.
Vậy là mình sẽ đầu tư thời gian để chia sẻ và cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn là không than thở rồi.
Và các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh và những nhà huấn luyện, nếu các bạn có những trăn trở, những thắc mắc và muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe Đài Bóng Phương, xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Chúng tôi hy vọng có thể là cầu nối của những người yêu mến và đồng hành với người trẻ
như con.
Chúc quý vị và các bạn, nhất là các bạn trẻ, đón một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui và bình an trong Chúa, đặc biệt là gia đình của bạn Jen.
Ôi, đa tạ. Ước gì tình bạn với Chúa Giêsu nơi các bạn được chín nở và bạn sống một cuộc đời hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với số 14.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Giáng sinh, ngày của gia đình.
Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Sicily. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Gần đến ngày sinh, Giuse và Maria trở về thành Bethlehem, quê cha đất tổ của ông, của những ai thuộc về dòng dõi David. Trong dịp này, phố phường tấp nập người qua lại, các cửa hàng đông khách trưng bày đủ loại mặt hàng. Nhưng gia đình nhỏ của Giuse không có chỗ trong làng. Họ trở về Bethlehem, trở về để nối kết, nhưng những cánh cửa đóng lại. Họ ước ao được sống cái cảm thức thuộc về gia đình, nhưng họ không có chỗ trong lòng người. Nhưng chẳng phải cứ khi đời làm ngơ, khi đời không như là mơ, thì người ta hết yêu đời. Trong gia đình nghèo của Giuse, Maria và Giêsu, trong gia đình di dân không được đón nhận ấy, người ta vẫn được mời gọi tiếp tục yêu thương. Giêsu đến làm mới lại sự sống nơi cộng đoàn, những người nghèo nhất tìm thấy những niềm vui, họ reo mừng và hoan hỉ khi nhìn thấy hài nhi. Những người phải làm việc giữa buổi đêm giá lạnh, những người chỉ biết dựa vào nhau mà sống, cố thắp lên một ngọn lửa để cho đời bớt lạnh, đã tìm thấy một niềm vui bất ngờ. Không phải nơi ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng phải nơi đèn điện sáng trưng, chẳng phải nơi xa xỉ tiệc tùng, cũng chẳng phải nơi nhạc hội tưng bừng. Nhưng trong góc tối và nơi những yếu đuối của phận người, Thiên Chúa đến ở cùng con người. Thiên Chúa luôn có cách làm cho con người ngạc nhiên theo cách của người. Trên tất cả, cách để ánh sáng ở giữa bóng tối, niềm vui ở giữa sầu buồn chỉ có thể là hy sinh và yêu thương. Giáng sinh hẳn không chỉ là một dịp mà người ta có thể ngồi lại bên nhau với tiệc tùng và mua sắm. Giáng sinh là ngày sinh của Giêsu. Sẽ không có Giáng sinh nếu không có Giêsu. Tổ chức sinh nhật cho Chúa nghĩa là ý thức rằng Chúa đang hiện diện ở giữa gia đình mình. Có ai mà lại tổ chức sinh nhật cho người đã chết bao giờ? Có lẽ việc nhớ đến Giêsu đang sống trong cuộc đời mình, trong gia đình, giáo xứ mình đang bị mai một dần để nhường chỗ cho việc trang hoàng, cho những lời chúc, cho bài phát biểu, cho múa hát và cho những gói quà. Người ta chú ý đến những nơi có thể mua sắm hơn là chú ý đến những trang kinh thánh. Người ta săn những tin giảm giá hàng hóa nhưng chẳng chú ý đến tin mừng. Gần đến ngày lễ Giáng sinh, khi thấy nhà nhà nô nức, người người vui tươi, đâu đó trong những góc nhỏ của mình, những người xa gia đình, xa quê hương dễ cảm thấy chạnh lòng. Đâu đó trong góc nhỏ tâm hồn, ước mong sum họp với gia đình bị khuấy động khi thấy gia đình người ta đầm ấm. Đâu đó giữa chốn thành thị đông đúc, giữa những bất an trong đời sống của một người di dân, người ta vẫn mong được sống cái cảm giác ở giữa gia đình. Và ánh sáng của đêm Giáng sinh hướng ta ngước về trời cao và hiểu ý nghĩa của sự sống. Giáng sinh là thời gian của sự sống, Đấng sáng tạo muôn loài sai con của Ngài đến giữa nhân loại để dựng xây tình yêu và sự hiệp nhất, hòa bình và đối thoại. Giêsu đến giữa cuộc đời bằng một nụ cười. Giữa những vất vả và lo âu của hành trình, Giuse và Maria là những người đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy. Có bao giờ tôi tự hỏi, chính tôi và gia đình tôi đang thiếu vắng những nụ cười? Ước gì Giáng sinh, ngày của gia đình, là ngày của những nụ cười của cảm thông và chia sẻ, của hòa giải và tha thứ, của hy sinh và thương yêu. Lạy Chúa, giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo đói và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm nghiệm được bình an của Chúa giữa những lo âu hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Chúa đến ở giữa chúng con như một hài nhi bé nhỏ, nhưng Chúa đã mang đến cho chúng con món quà thật lớn, đó là tình yêu. Xin chăm sóc chúng con với bàn tay nhỏ bé của Chúa. Xin ôm lấy chúng con với vòng tay bé nhỏ của Chúa. Xin khơi dậy nơi chúng con tình yêu bằng sự bé nhỏ của Chúa. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.